Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Tools là một cuốn sách tự giúp bản thân thuộc mảng tâm lý ứng dụng do bác sĩ tâm thần Phil Stutz và nhà trị liệu Barry Michels cùng viết. Cuốn sách không đi theo lối phân tích quá khứ dài dòng như nhiều sách trị liệu truyền thống, mà tập trung vào các công cụ thực hành có thể dùng ngay để xử lý những trở ngại tinh thần đang làm con người chậm lại. Trọng tâm của sách là 5 công cụ giúp người đọc thoát khỏi trì hoãn, kiểm soát giận dữ, nói ra bản thân một cách chân thật, giảm lo âu và tăng kỷ luật hành động. Điểm đáng chú ý là tác giả xem khó khăn không chỉ là vấn đề cần chữa, mà còn là chất liệu để kích hoạt sức mạnh vô thức và đẩy cá nhân tiến về phía trước. Vì vậy, cuốn sách vừa mang tính hướng dẫn thực hành, vừa mang tham vọng thay đổi cách người đọc nhìn vào khủng hoảng cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 5 công cụ thay vì một mô hình trị liệu chỉ nhìn về quá khứ. Điểm khác biệt lớn nhất của The Tools là nó không đặt trọng tâm vào việc phân tích nguyên nhân từ thời thơ ấu hay đào sâu lịch sử cảm xúc theo kiểu trị liệu cổ điển. Thay vào đó, sách trình bày 5 công cụ cụ thể, mỗi công cụ nhắm trực tiếp vào một dạng bế tắc rất thường gặp trong đời sống. Cách tiếp cận này khiến người đọc không cần chờ đến khi hiểu hết mọi nguyên nhân mới bắt đầu thay đổi. Tác giả cho rằng vấn đề của con người thường không nằm ở thiếu nhận thức, mà nằm ở chỗ không có một hành động đủ mạnh để bứt ra khỏi vòng lặp cũ. Vì vậy, sách chuyển trọng tâm từ giải thích sang thực hành, từ hiểu sang làm. Đây là một lựa chọn quan trọng vì nó khiến cuốn sách gần với tinh thần công cụ tâm lý hơn là lý thuyết trừu tượng. Với người đọc đang cần sự thay đổi nhanh, cấu trúc 5 công cụ tạo cảm giác rõ ràng, dễ tiếp cận và có mục tiêu rất cụ thể. Thứ hai, thoát khỏi trì hoãn bằng cách đối diện trực tiếp với điều đang né tránh. Một trong những trục chính của sách là công cụ giúp người đọc thoát khỏi trạng thái mắc kẹt. Theo logic của tác giả, nhiều người không thiếu năng lực mà bị giữ lại bởi những việc họ đang né tránh. Càng né, nỗi sợ càng lớn và càng lớn thì càng tiếp tục né. Công cụ này nhằm phá vòng lặp đó bằng cách buộc người dùng xác định điều mình đang tránh rồi chủ động bước về phía nó thay vì tiếp tục lùi lại. Ý nghĩa của cách làm này là nó biến hành động nhỏ thành một bước tái lập quyền kiểm soát nội tâm. Thay vì đợi cảm giác sẵn sàng mới hành động, sách khuyến khích hành động trước để tạo ra đà tâm lý. Điều này giải thích vì sao tác phẩm thường nhấn mạnh khái niệm sống trong trạng thái tiến về phía trước. Ở cấp độ ứng dụng, đây là công cụ phù hợp cho những ai đang trì hoãn công việc, né tránh cuộc đối thoại khó hoặc bị tê liệt trước các quyết định quan trọng. Thứ ba, biến giận dữ. Lo âu và ám ảnh thành những điểm bẻ lái tâm lý. The Tools không chỉ nói về động lực, mà còn dành các công cụ riêng cho những cảm xúc phá hỏng sự ổn định bên trong. Một công cụ giúp kiểm soát giận dữ và chấm dứt kiểu ôm giữ hằn học kéo dài. Công cụ khác tập trung vào lo âu, đặc biệt là kiểu suy nghĩ ám ảnh, lặp đi lặp lại, khiến tâm trí bị kéo về phía tiêu cực. Cách tác giả xử lý các cảm xúc này không phải là phủ nhận hay kìm nén, mà là thay đổi cách người đọc đứng trước chúng. Thay vì xem giận dữ và lo âu là tín hiệu thất bại cá nhân, sách xem chúng như trạng thái có thể được chuyển hóa thành năng lượng hành động. Điều này có ý nghĩa thực tế vì nhiều người càng cố xua đi cảm xúc xấu thì càng bị nó khống chế. Các công cụ trong sách tạo một cơ chế đối phó khác là nhìn thẳng, định danh đúng vấn đề rồi dùng thao tác tinh thần phù hợp để cắt đứt đà leo thang. Đây là phần cho thấy sách không chỉ khuyến khích tích cực hóa cảm xúc mà còn muốn người đọc học cách quản trị cảm xúc có hệ thống. Thứ tư, tự thể hiện chân thật và vai trò của niềm tin vào bản thân. Một chủ đề quan trọng khác trong The Tools là khả năng tự bộc lộ bản thân một cách chân thật. Tác giả cho rằng nhiều người không chỉ sợ thất bại mà còn sợ nói ra mình là ai, mình tin điều gì và mình muốn điều gì. Khi điều đó xảy ra, con người dễ sống theo phản ứng của người khác thay vì giọng nói bên trong của chính mình. Công cụ liên quan đến tự thể hiện nhằm khôi phục cảm giác tự tin thực chất, không phải kiểu tự tin bề ngoài hay phô trương. Sách ngầm nhấn mạnh rằng tiếng nói cá nhân chỉ mạnh khi người đọc dám chấp nhận rủi ro bị đánh giá. Vì thế, tự tin ở đây là kết quả của hành động trung thực, chứ không phải trạng thái chờ đợi có sẵn. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích với những người làm sáng tạo, lãnh đạo hoặc thường xuyên phải giao tiếp trong môi trường áp lực. Nó giúp họ hiểu rằng sự nghẹt lời, sự rụt rè hay cảm giác không đủ tốt thường không phải vì họ thật sự kém, mà vì họ đang tự thu nhỏ tiếng nói của mình quá lâu. Cuối cùng, kỷ luật, ý chí và sống trong chuyển động tiến lên, công cụ cuối cùng của sách xoay quanh ý chí và kỷ luật, và đây là phần được tác giả coi là nền tảng cho mọi tiến bộ khác. Theo The Tools, ý chí không chỉ là cố gắng bằng cơ bắp tinh thần, mà là khả năng tạo ra một cấu trúc hành động đủ mạnh để đưa năng lượng trở lại đúng hướng. Khi có kỷ luật, người đọc không còn phụ thuộc hoàn toàn vào cảm hứng nhất thời. Điều này quan trọng vì nhiều người bắt đầu rất tốt, nhưng bỏ cuộc khi cảm xúc xuống thấp. Sách xem kỷ luật là phương tiện để giữ đà, duy trì sự hiện diện và làm được nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn. Khái niệm sống trong forward motion, tức sống trong chuyển động tiến về phía trước, là sợi chỉ đỏ nối toàn bộ cuốn sách. Nó cho thấy tác giả không muốn người đọc chỉ cảm thấy tốt hơn, mà còn muốn họ hành động rõ hơn, đều hơn và chủ động hơn. Vì vậy, ý chí trong sách không phải khái niệm đạo đức, mà là một kỹ thuật sống để biến tiềm năng thành kết quả thực tế. Kết luận, The Tools phù hợp nhất với những ai đang tìm một cuốn sách tự giúp bản thân có tính thực hành cao, đặc biệt là người thường xuyên bị trì hoãn, lo âu, giận dữ hoặc thiếu kỷ luật khi phải đối diện với áp lực đời sống. Nó cũng hữu ích với người làm sáng tạo, quản lý hoặc bất kỳ ai cần một cách tiếp cận trực tiếp hơn với các rào cản tâm lý hàng ngày. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó không cố giải thích mọi thứ bằng phân tích dài dòng, mà đưa ra một bộ công cụ rõ ràng để người đọc dùng ngay. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ thiên về động viên, cuốn này nổi bật vì có nền tảng trị liệu, nhưng vẫn hướng mạnh vào hành động. So với sách tâm lý học học thuật, nó dễ tiếp cận hơn và có tính ứng dụng cao hơn. Điều làm sách khác biệt là cách nó biến trở ngại thành điểm tựa cho thay đổi, thay vì coi chúng đơn thuần là thứ cần loại bỏ. Nếu người đọc muốn một cuốn sách không chỉ giúp hiểu bản thân mà còn giúp tiến lên một cách cụ thể, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Nếu bạn muốn ủng hộ Phil Stutz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!